This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào chị Vũ Thanh Thủy. Happy after Christmas sale.
After Christmas sale. Mà cũng là sắp sửa goodbye Christmas and happy new year rồi.
Đúng rồi, đúng
chào
rồi.
Năm mới. Dạ. Yeah. Chúng ta đang giã từ Giáng sinh và bước qua năm mới sắp tới. Chị Thu Nga ơi, có gì vui không?
À, vui lắm. Thì tại vì nếu mà lòng mình vui á, thì mình nói cái gì nó cũng vui hết. Thành ra đừng có nói cái buồn, thì mình sẽ vui. À, thành ra bây giờ năm mới đó thì cũng giống như là mọi năm chúng ta sẽ ôn cố tri tân, rồi chúng ta cũng sẽ có những cái new resolution. Chắc thính giả ở ngoài kia sẽ nói rằng hai bà này năm nào cũng nói resolution mà không biết có keep hay không, có giữ hay không, hay chỉ có một ngày thôi.
Chị Thư Nga ơi, quyết tâm đầu năm thì cũng giống như là bữa ăn, ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều. Mình ăn hôm nay, ngày mai mình vẫn phải ăn nữa.
Đúng rồi.
Mà mình ăn chưa no thì mai mình ăn tiếp. Với lại thưa quý thính giả, chị Thư Nga có thể biết không, đây là chương trình thứ 1039.
Wow.
Chương trình Tình yêu và Gia đình. Chúng tôi bắt đầu chương trình này đúng 20 năm xưa. Vào đúng cái chương trình cuối cùng của năm 1997, thành ra chương trình này như vậy là đúng 20 năm đó chị Thu Nga. 20 năm có nghĩa là 1040 chương trình. Thành ra chúng ta vừa xong 1039 chương trình, đây là chương trình thứ 1040.
Wow, thành 1040, ra... wow.
Mà như vậy có nghĩa rằng 1040 đề tài. Cho nên nếu mà quý thính giả có nghe thấy chúng ta cứ nói đi nói lại những đề tài nào, thì quý vị cũng hiểu cho dùm là đây là hơn 1000 đề tài rồi. Nếu quý vị có những cái tư tưởng gì, ý sáng kiến gì về những đề tài mới, thì xin mời gọi vào trong chương trình hôm nay để mình sẽ cải tiến chương trình cho năm tới hả chị Thương Nga?
À, dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà quý vị muốn có những cái đề tài gì mà nó hấp dẫn, hay quý vị nghĩ rằng nó thiết thực với quý vị, thì đây là 1040. Cái chương trình này là thứ 1040 rồi, thì quý vị có thể tưởng tượng. Cũng có nhiều lúc rồi chúng tôi phải cũng có lặp đi lặp lại một cái chương, một cái đề tài nào đó. Tại vì có khi cái đề tài đó mình không có nói đủ. Vì vậy cho nên là quý thính giả cũng đã yêu cầu. À, vì vậy cho nên là chúng tôi cũng có lặp đi lặp lại một vài chương trình. Nhưng mà nếu mà quý vị có những cái idea nào để mà cho chúng ta có thêm cái chương trình, thì quý vị có thể là hôm nay để đóng góp. Nhưng mà rồi chị có muốn ôn cố tri tân hay không?
Vâng, chúng ta sẽ ôn cố tri tân trong tình yêu và gia đình.
Yeah.
Trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình. Thành ra nếu mà quý thính giả có thể muốn ôn lại những chương trình trong năm qua, chương trình nào quý vị thích, chương trình nào quý vị không thích lắm, và chúng và muốn tri tân, muốn chào đón năm mới, thì với những cái đề nghị mới, thì ngay cả những cái điều mình yêu cầu thính giả đóng góp cũng là một cách ôn cố tri tân đó chị Thu Nga. Và quý thính giả có thể nói đến Vũ Thanh Thủy và đến chị Thu Nga, nhưng mà xin không có nói đến đừng đến bất cứ ai khác, bởi vì chủ trương của chúng tôi là trong cái mùa lễ này chúng ta nên vui tươi, nên nhẹ nhàng để cho lòng mình nó thanh thản. Mặc dù dĩ nhiên có những người cũng gặp những chuyện không lấy gì làm vui và gặp chuyện buồn trong mùa lễ, thành ra quý vị có những cái tâm trạng buồn bã, cô đơn, trống vắng, hay là nhớ thương quá khứ, tiếc nhớ quá khứ, thành ra những cái điều đó chúng tôi xin rất là thông cảm và xin chia sẻ, ước mong có thể chia sẻ được một chút niềm vui, một chút nỗi mừng đến cho quý vị trong mùa này. Và chúng tôi sẽ cầu nguyện để cho quý vị được vui hơn, được an ủi những cái điều đó. Nhưng mà xin đừng chút những cái nỗi bực bội lên chị em chúng tôi trong cái ngày chương trình cuối cùng của năm nay, hả chị Thương à?
Dạ vâng, đúng rồi. Tất cả những ý kiến xây dựng của quý vị thì chúng tôi cũng xin là chấp nhận. Tuy rằng ta nói rằng thuốc đắng giả tật, nhưng mà có thì cũng vẫn tốt. Ráng mà uống đắng một tí xíu. Nhưng mà dĩ nhiên rằng quý vị sẽ dơ cao nhưng mà đánh khẽ thôi. Chắc chắn là quý vị thương yêu chúng ta, cho nên là có nhiều vị cũng đã chờ nghe cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình mỗi tuần như vậy. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã ở sau cái mùa Christmas rồi. Và trong cái năm mới này thì chúng ta sẽ có những cái ước muốn gì, có những cái nguyện vọng gì. Ngay ở trong chương trình này thì quý vị cũng có thể nói được. Ví dụ như quý vị thấy là ở trong thời gian vừa qua, chúng tôi hay lặp đi lặp lại nhiều cái chương trình gì đó, hay là chúng tôi có cái tật nói nhiều quá rồi quý vị gọi vào thì không có được, thì quý vị cũng buồn phiền, quý vị cũng giận. Hay là quý vị có những cái đề tài nào mà quý vị nghĩ rằng là thiết thực cho chương trình Tình Yêu và Gia Đình để giúp cho chúng ta. Cái nhiều khi người ta nói mà đúng như vậy, trong nhà thì tối mà ở ngoài thì sáng phải không chị? Thì ở ngoài có nhiều khi chúng ta ở trong cái trường hợp đó chúng ta bị rối rắm lắm. Nhưng mà khi mà ở ngoài thì quý vị sẽ có những cái ý kiến tốt hơn. Vì vậy cho nên một lần nữa chúng tôi xin mời quý vị cùng đóng góp chương trình với số 713-664-8002. Và ngày hôm nay chắc chắn rằng chúng ta sẽ ôn cố tri tân. Những cái điều mà chúng ta mong rằng chúng ta sẽ thực hiện được thì chúng ta cố làm được, mà không phải chỉ có một ngày hay một tuần mà chúng ta sẽ giữ được chừng nào thì tốt chừng đấy lắm chị.
Đúng như vậy đó chị Thu Nga ơi, chắc chắn rồi. 20 năm qua, 20 năm là cả một thế hệ. Là đến nếu chúng ta có một đứa con 20 tuổi là đã được coi là người lớn rồi. Thành ra chương trình này 20 năm nhiều khi chúng tôi cũng cảm thấy là hay thôi, chắc là thôi không làm chương trình này nữa, tại vì quá nhiều, hơn 1000 đề tài rồi, nhiều khi cạn ý, không biết là đem đề tài nào gửi tới quý thính giả. Nhưng mà chị Thu Nga biết không, rất nhiều lần đã định như vậy, nhưng mà rồi đến lúc ra ngoài lại gặp với thính giả và họ nói rằng vấn đề tình yêu và gia đình, cũng như tình người và tình cha mẹ, anh em, ông bà, con cháu, bạn hữu, đồng nghiệp, là cái câu chuyện hàng ngày, nó giống như những bữa cơm gia đình không thể nào thiếu được. Thành ra vì vậy chương trình này vẫn còn tiếp diễn, cho nên chúng tôi xin quý vị tiếp tay với chúng tôi. Đây là chương trình của tất cả chúng ta. Chúng tôi chỉ là những người, chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy chỉ là những người điều hợp cái chương trình này để mà gửi những cái kinh nghiệm quý giá của quý thính giả đến tất cả những người khác, những cái ý kiến của quý thính giả. Dù ý kiến như thế nào, chúng tôi cũng xin trân trọng lắng nghe và cô sẽ cố gắng để mà thực hiện những cái điều mà quý thính giả mong ước. Ước mong đầu năm, chị Thu Nga ơi, quyết tâm đầu năm của chúng ta là làm sao cho chương trình Tình Yêu và Gia Đình năm tới sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn và được quý thính giả, hữu ích cho quý thính giả nhiều hơn, là chị Thu Nga.
Đúng như vậy. Và chúng ta sẽ, một trong những cái resolution của chúng ta là mình learn something new. Vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta có được cái chương trình có những cái đề tài hay thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ mình làm sao cho cái chương trình của mình nó hấp dẫn hơn, nó mới hơn. Có nhiều khi đó thì là quý vị nói rằng tại sao cái đề tài này không nói, cái đề tài kia không nói. Thì năm mới nếu mà quý vị có những cái ý kiến gì để cho chương trình của chúng tôi thêm phong phú hơn và có nhiều vị thính giả gọi vào để mà đóng góp ý kiến nhiều hơn, thì đó cũng là một trong những cái resolution, cái những cái điều mà chúng tôi mong muốn là thực hiện được. Và chúng tôi cũng một trong những cái điều mà resolution đó là help others, tức là nếu mà quý vị có những cái điều gì mà quý vị cần help thì quý vị cũng có thể chia sẻ. Rồi những người mà có cái lòng mà mình muốn rằng mình cố gắng để mà quyết tâm để giúp cho những người khác thì quý vị cũng có thể đóng góp trong chương trình này, phải không chị Thủy?
Vâng, 713-664-8002. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin mời, xin được biết cái danh.
Dạ vâng, thưa hai bà, tôi là Dũng đây, kính chào hai bà trên đài.
Dạ vâng, xin chào bà Dũng.
Dạ thưa hai bà, cho chào hai bà nói rằng cái đề tài này đã 20 năm rồi, nhưng mà nó không có xưa đâu, quý vị đừng có lo. Dạ không, nước mắm không bao giờ xưa với người Việt Nam mình hết. Ví dụ như cái đề tài là lễ phép xã giao thì ở Việt Nam nó khác, ở đây khác. Thành thử lúc nào nó cũng là một cái đề tài rất là hấp dẫn. Với lại cho dầu là cái chương trình như quê hai bà đã nói là 20 năm rồi, nhưng mà tôi mới nghe có mấy tháng thì thôi. Thành thử hai bà cứ tiếp tục đi, có những người họ chưa nghe. Người ta cứ tiếp tục và bất sức, tôi thấy rằng hôm nào cũng rất là hấp dẫn. thật với hai bà rằng thứ ba là tôi đi tập thể dục, hai là tôi ngồi tôi chờ nghe cái chương trình này đây. Có những điều mà mình nghĩ nó như vậy nhưng vẫn không như vậy. Và những cái quý vị đóng góp vào trong chương trình mình thấy hay đó. Cũng có cái hay, cũng có cái dở. Mình học cái dở để mình không làm, mình học cái hay để mình làm. Thành ra nói đi lại là hai bà xin vui lòng, cứ tiếp tục đi. Thì chúng tôi sẽ nghe và rất là vui và rất là hấp dẫn, không có sao cả.
Cảm ơn bà Dũng rất là thưa, nhiều.
Thưa bà, thế này cái cuốn Kinh Thánh đó, đứa 6 tuổi cũng học mà. Quý ông già cũng học mà vẫn học, vẫn thấy hay, không có sao đâu. Dạ. Chương trình này một chương trình bổ ích mà, chương trình giáo dục thì không có bao giờ xưa hết á, giáo dục sau xưa.
Vâng, cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Vâng, cảm ơn bà Dũng rất là nhiều. Được lời nói của bà Dũng, thứ nhất là mát lòng, thứ hai là chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy lại nhìn nhau. Như vậy là chúng ta chưa có về hưu được, chị Thu Nga ơi.
Chưa có về hưu. Là sao mà về hưu được chị ơi.
À, vâng, bà, rất là cảm ơn bà Dũng. À, thật sự ra đó, nếu mà nói đây là, à, nếu mà ví như cuốn Kinh Thánh thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là khiêm tốn. Nhưng mà tất cả quý thính giả là những cái người đóng góp. Đây chúng tôi quan niệm chương trình Tình Yêu Và Gia Đình giống như một cái bản đồ về tình yêu và về gia đình, chị Thương Nga. Mà từng thính giả là những người vẽ lên từng cái nét vẽ cái bản đồ đó để cho những người đi sau đó, à, cái đường đi nó rộng rãi, sáng sủa hơn, đỡ bị lạc đường, à, để có thể đi đến những cái đường tắt để đến được cái đích điểm của mình một cách nhanh chóng hơn mà tránh vấp những cái lỗi lầm. À, và nếu mà đây là bà nói đây mà chương trình giáo dục thì tất cả quý thính giả là những cái vị thầy cô rất là giỏi. À, chị Địa Thương Nga và Vũ Thanh Thủy chỉ là cái người điều học và cũng là học trò hả chị Thương Nga?
Vâng, đúng như vậy. Dạ. À, vâng, nhưng mà đây là một cái điều cũng rất là vui khi mà chúng ta nghe một vị thính giả nói rằng cái chương trình này nó sẽ không có cũ đâu, nó không có nhàm chán đâu. À, nhưng mà chắc chắn rằng nó không có nhàm chán, nhưng mà với cái tinh thần học hỏi và muốn luôn luôn phát triển có những cái điều hay điều lạ thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm sao mà cho nó mới lạ hơn để mà quý vị nghe có thể là thích hơn. À, vâng, xin mời quý vị cùng gọi vào để đóng góp chương trình. Quý vị thích hay là muốn cái điều gì mà chúng tôi làm trong cái tinh thần mà ôn cố tri tân, phải không chị Thủy?
À, vâng, và trong cái chương trình ngày hôm nay, đặc biệt ngày hôm nay, quý thính giả cũng có thể đặt lên bất cứ câu hỏi nào về chương trình này hay là về chị Thu Nga hoặc về Vũ Thanh Thủy, và hoặc là những cái câu chuyện hậu trường ở đằng sau cái chương trình này như thế nào, tại sao có những lúc chúng tôi phải nói nhiều quá và có những lúc chúng tôi cứ đá banh qua lại hoài có mỗi hai người, thì sao chúng tôi cũng sẽ trả lời hết để cho quý vị hiểu mà thông cảm. Nhưng mà xin mỗi thính giả gọi vào cho mình một cái sáng kiến này chị Thu Nga. Vâng. Như vừa rồi bà Dũng có nói đến cái đề tài là lễ phép và xã giao ở mỗi nơi mỗi khác, ở Việt Nam khác, ở bên Mỹ khác, ngày xưa khác, bây giờ khác, thế kỷ 20 khác với thế kỷ 21, và mỗi năm chúng ta mỗi thay đổi, cho nên chúng ta cũng rất cần, đây cũng là một cái đề tài rất là hữu ích mà trong năm mới chắc chắn là chúng tôi sẽ đưa đề tài này ra, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái lễ phép và cái lịch sử đó đúng là như vậy, ở Việt Nam và ở Mỹ khác. Giống như chúng ta ở Mỹ mà chúng ta hay nói cái chữ mà I'm sorry, thank you, thì nó rất là thường. Nhưng mà đối với Việt Nam, nếu mà chúng ta dịch ra cái chữ mà tôi xin lỗi nhá, tôi cảm ơn nhá, có vẻ là nếu mà chúng ta ở đây lâu thì chắc là chúng ta thấy không có khó khăn. Nhưng mà nếu mà mới bắt đầu mà hội nhập và nếu mà mình dịch ra cái tiếng Việt đó, thì đôi khi nó khó khăn lắm. Tại vì ví dụ như là mấy ông xã chẳng hạn mà nói rằng cảm ơn hay là xin lỗi coi bộ là có vẻ là phạm vào cái lòng mà tự ái của mấy ông, biết nói vậy có đúng hay không. Nhưng mà quả thật là có như vậy, phải không chị Thủy Nha?
À, vâng, chắc chắn là qua với thời gian đó, rất nhiều ông cũng nói là qua với thời gian khi họ nghe được ý kiến của các bà đó, tại vì giống như chị Thu Nga nói đó, ở trong nhà nhiều khi không có tiện nói cho nhau nghe, tại vì sẽ chạm tự ái nhau. Ông xã mà nói là bà xã nói nhiều quá, bà nói bớt đi, hay là mấy bà nói ồ ông không bao giờ xin lỗi hay cảm ơn, thì là sẽ gây ra cái chiến tranh trong gia đình. Nhưng mà qua cái chương trình này, mượn cái làn sóng này và nghe những cái thính giả khác nói đó, thì người ta dễ thấm hơn chị Thu Nga. Thành ra rất nhiều ông đã cũng không phải chỉ các bà đâu mà các ông, cũng là 50% cái số thính giả mà lắng nghe chương trình này, và qua đó để họ biết được cái tâm trạng, cái tâm tình và cái ước nguyện của các bà. Cho nên trong cái chương trình này chúng ta có thể nói đến điều này, nói đến lễ phép và xã giao đấy chị Thu Nga, không phải chỉ là cái sorry với cái thank you như chị Thu Nga vừa mới nói, còn rất nhiều cái ở nếu mà nói cái sự khác biệt giữa ở Việt Nam và ở đây. Đó thì có nhiều lần thính giả cũng có yêu cầu là chúng ta nên có một cái chương trình như vậy. Chúng tôi cũng ngỏ ý mời nhiều người để mà làm chủ biên cái chương trình như vậy, nhưng mà ai cũng sợ chị Thu Nga, ai cũng sợ là bị người Việt Nam trách là dạy đời. Nhưng mà nếu mà ai cũng sợ như vậy thì mình sẽ đâu có những cái chương trình hay gửi tới quý khán giả. Nếu mà chúng ta quan niệm rằng cái người điều hợp chương trình chỉ là cái người điều hợp thôi, không phải là cái người chủ cái chương trình này hay là quyết định cái chương trình này phải nói cái gì, phải làm cái gì, thì như vậy mình đâu có sợ là mang tiếng dạy đời, mình là đang học đời thì đúng hơn là chị Thu Nga, giống như cái bài du con đó, con đi trường học và mẹ đi trường đời, thành ra người ta bảo 70 vẫn phải học nghề 71 là chị Thu Nga ha.
Dạ đúng như vậy, cho nên khi mà chúng tôi nói hay là chúng tôi quay ngược trở lại hỏi quý vị thì không có nghĩa là chúng tôi không có đồng ý với quý vị, nhưng mà chúng tôi muốn quý vị bày tỏ thêm cho nó rõ ràng hơn. Thì đó là cái công việc của chúng tôi, nhưng mà khi mà chúng tôi nói những cái đề tài nào đó thì rõ ràng là chúng tôi muốn chúng ta cùng đóng góp, chứ không phải là dạy đời. Ví dụ như chúng ta nói rằng khi mà đi ra ngoài công cộng đó thì bây giờ nói ngay ra người Việt Nam vẫn còn giữ cái thói quen là mình nói chuyện to quá, mình đứng ở đầu này mà mình nói vọng tới cuối ở đầu đúng. Kia, ngay ở trên xe bus cũng vậy, hay ở ngoài chợ cũng vậy, hay trong
nhất là trên
cũng
máy bay chị dạ, vâng. Nhà ơi, máy bay nhỏ
kêu nhau ơi thì có nó kỳ quá dạ vâng đúng rồi, kêu nhau ơi thì cái đó là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng muốn nói với quý vị thôi, để cho chúng ta cùng đóng góp, chứ không phải chúng ta nói dạy đời, không phải là chúng tôi nói chúng tôi không có bao giờ làm như thế, rồi quý vị làm như thế là không đúng, vân vân. Thì rất mong quý vị cũng sẽ đóng góp cái chuyện mà lịch sự và lễ phép ở ngoài công cộng là một cái điều mà chúng ta nên làm ngay ở trong cái mấy cái fitness cũng vậy chị Thủy, mấy cái gym đó thì mình đi vô trong đó mình nghe người Việt Nam nói chuyện to quá, và họ đứng ở trong cái buồng tắm cũng vậy, họ nói rất là to, thì ở trong đó đâu có phải người Việt Nam không mà có nhiều người ngoại quốc nữa, thì một trong những cái điều đó chúng ta cũng nên đóng góp cho nhau, phải không chị Thủy?
Vâng, rất là cần thiết, đúng như thế. Mà không cứ rồi là ở đây chúng tôi không nói là những người qua sau, những người qua trước đâu chị Thu Nga. Tại vì ngay cả chúng ta rất nhiều người qua trước đó, mà khi mình đi chơi đông với nhau mình cũng quên đi, mình cũng trở lại với lại cái thói quen của người Việt Nam là hay nói to, hay gọi nhau ơi ơi. Đi đến chỗ đông người, thí dụ đi ở trên cruise thì cứ đứng choán đường để mà chụp hình cả mấy chục người, trong khi người khác thì người ta chụp cho lẹ lẹ, người Mỹ người ta đứng qua một cái hành lang, một cái cảnh đẹp rồi người ta đi, còn mình thì đứng chiếm luôn cái chỗ đó một lúc thật là lâu, hay là mình chưa môn giữ chỗ cho nhau, mà giữ không phải chỉ giữ một người giữ một chỗ mà một người giữ năm bảy chỗ luôn. Thành ra cái điều này là càng ngày chúng tôi càng nhìn thấy rất là nhiều, và đôi khi mình cũng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ mà cũng ngại không dám nói, cho nên đã mượn cái chương trình này để mà nói ra những đề tài này. Chắc chắn cái đề tài này sẽ trở lại trong chương trình sắp tới, nhưng mà chương trình ngày hôm nay chúng tôi muốn được ôn cố tri tân, mời quý thính giả gọi vào đóng góp ý kiến qua số 713-664-8002 để mà quý vị đóng góp ý kiến cho chúng tôi những cái chương trình nào mà trong năm qua quý thính giả thấy hữu ích, những chương trình nào mà nên có ở trong tương lai, và hoặc là nên lập lại tại vì vẫn chưa đủ. Chị Thu Nga biết không, cái hồi trước trong vòng 20 năm qua đó, chúng tôi đã có những cái kinh nghiệm rất là quý giá đối với chương trình này. Có những vị thính giả gọi vào, có bà mẹ gọi vào mới nói rằng trời ơi, tôi với con gái tôi không có bao giờ mà khắc khẩu nhau, thành ra 18 tuổi là nó vội vàng nó đi ra khỏi nhà, nó lên trường học đại học, rồi sau này nó tốt nghiệp thành tài, mẹ con cũng không có nói chuyện với nhau được, bởi vì cứ nói chuyện với nhau là khắc khẩu, là la mắng. Nhưng mà qua một cái chương trình này đã nghe ý kiến của các quý thính giả gọi và đóng góp đó, thì bà đã biết cách làm hòa, biết cách mà bỏ đi cái sự mà coi là cái sự mà của một người mẹ, người Việt Nam là cứ phán bảo con chứ không có mà nói sorry, hay là không có mà nhỏ nhẹ với con, không có lắng nghe con mà chỉ muốn con lắng nghe mình thôi. Thành ra bà đã và đã thay đổi và đã cố gắng và cuối cùng đã tạo lại được cái mối liên hệ đối với con. Bà gọi lên, bà mừng, bà bảo trời ơi, bà cảm ơn vô cùng, bà đã lập lại được cái mối liên hệ đối với cô con gái mà hai mẹ con biết là rất là thương yêu nhau mà chỉ bị cái vụ khắc khẩu thôi. Hay là nhiều ông bà cha mẹ cũng thế nữa, những bậc cha mẹ mà muốn giữ con giữ cháu mà không biết rằng cái cách giữ của mình không còn thích hợp tới bây giờ, thành ra con cái cháu mình không có chịu cho mình giữ con. Nhưng mà qua chương trình này được nghe ý kiến của những người con nói tại sao không muốn gửi con cho ông bà cha mẹ và họ đã thay đổi. Thành ra những đó là những cái điều làm chúng tôi cảm động vô cùng. Cũng như những người trẻ cũng vậy, chị Thu Nga, người ta cũng gặp cũng nói rằng qua cái câu chuyện này, họ đã qua những cái họ nghe những cái chương trình ở trên đài của chúng ta, thành ra họ đã thấy họ nối lại được với cái thế hệ của cha mẹ, khi mà trai thế hệ cha mẹ bây giờ cũng nâng cao cái tất cái những cái kiến thức tổng quát của mình, cập nhật hóa đối với cái thời đại mới, thành ra đã có thể chuyện vãn lại được với con cái, nói từ những chuyện thời sự đến cho đến những cái chuyện tâm tình theo với cái thời đại bây giờ. Thành ra đó chính là cái mục đích mà tại sao chị Thu Nga và Vũ Thanh Thủy vẫn cứ kiên trì với chương trình này trong những năm qua và sẽ còn tiếp tục trong năm mới nữa hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cũng có nhiều vị trẻ tuổi sau khi nghe chương trình này cũng nói rằng bây giờ họ mới hiểu là cha mẹ cũng cần có một cái thời gian riêng cho cha mẹ, để họ không có bắt cha mẹ mà giữ con cái hoài. Cũng giống như là và những cặp vợ chồng cũng biết rằng phải cần phải spend time với nhau, chứ không có phải là vì những cái công ăn việc làm mà không có spend time, không có ở gần nhau hay là không có gần gũi với con cái. Nghĩa là qua cái chương trình này cũng được nhiều cái sự mà khen cũng có mà chê cũng có, nhưng mà nếu mà nhìn về cái hướng tích cực thì chúng ta thấy rằng là quý vị ủng hộ cho chúng ta rất là nhiều, cho nên chúng ta mới làm được 1.040 lần rồi đó chị Thủy. Thành ra đây là một cái điều rất là vui. Và hôm nay trong cái đề tài ôn cố tri tân thì cũng cộng thêm với cái việc mà quý vị muốn cái chương trình này thay đổi như thế nào để mà thích hợp với đời sống của quý vị và thích hợp với những cái đề tài mà rất là phổ thông ở trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà nói về cái resolution thì mình dịch là gì chị hả?
Quyết tâm chị, quyết tâm của năm mới.
Dạ, quyết tâm của năm mới thì nhiều lắm. Nếu mà quý vị nhìn vào ở trong những cái website đó thì có những cái top của New Year's Resolutions thì nhiều lắm. Nhưng mà Thu Nga thấy một trong những cái điều mà thấy là quan trọng là dịch nói nguyên cả tiếng Mỹ là spend more time with family and friends đó chị, đúng như vậy đó. Tại vì đúng có nhiều khi mà chúng ta quá bận rộn với công việc thì chúng ta nhất định năm mới này chúng ta phải có cái thì giờ nhiều hơn, chúng ta đi nghỉ hè nhiều hơn, chúng ta slow down, chúng ta phải làm việc bớt trở lại. Nó không phải là không có làm việc, quit làm việc, nhưng mà có cái thời giờ với lại gia đình, với lại vợ chồng, con cái nhiều hơn.
Đúng như vậy chị Thu Nga, rất là cảm ơn chị Thu Nga đã nói đến cái chuyện mà dành thời giờ nhiều hơn cho gia đình con cái. Cái thính giả thấy nãy giờ chúng tôi nói chuyện qua lại là tại vì đầu tiên khi mà mời 713-664-8002 là quý thính giả gọi vào một loạt 3, 4, 5, 6 đường dây đều cháy đỏ hết chị Thu Nga. Nhưng mà khi một vị thính giả đầu tiên cất tiếng lên á thì là những cái vị khác là lại drop xuống, đâm ra là
chúng tôi phải nói
khi
nhiều.
Mà quý thính giả thấy chúng tôi nói nhiều là lúc mà quý thính giả nên gọi vào. Bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ em tên là Dung, xin chào quý vị trên đài.
Vâng, xin chào chị Dung.
Dạ năm mới em chỉ muốn cảm ơn là chương trình này vẫn tồn tại để đưa có giống như là một cái nhịp cầu mà mở ra để cho mọi người có thể đóng góp cái ý kiến của mình. Em xin hai chị là đừng có ngại gì hết, có những lời khen chê thì mình mở ra chương trình thì dĩ nhiên em xin lỗi, nói cái này không có ý đụng chạm đến bên nào cả. Ngay đến Chúa Phật cũng có người nói xấu, huống chi mình chỉ là người phàm. Cho nên cái vấn đề mình thấy đúng thì mình vẫn cứ làm. Còn ai khen chê gì thì đó là tùy theo họ thôi. Ngay cả bản thân mình có những ngày mình vui vẻ, mình đi làm việc, mình không có gây gỗ với co-worker của mình. Còn có những ngày mình quọ lên thì nhiều khi giống như là ai mà đụng tới mình cái là mình có thể giống như là ready to fight anytime. Cho nên em nghĩ là cái vấn đề con người ta phê bình hay là khen chê gì thì em nghĩ hai chị đừng có ngại. Mình chương trình của mình hay, đúng thì mình cứ làm.
Cảm ơn
còn
chị
ai không đồng ý thì xin lỗi, họ nếu mà họ in the bad mood thì mình không thể help họ được, you know, they have to fix themselves.
Cho mình cũng, mình cũng giúp họ đi chị.
Em chị Ca xin cảm ơn là năm cũ sắp sửa hết thì xin chúc cho đài, cho chương trình này vẫn luôn được nhiều sự đóng góp của tất cả mọi người. Và cái resolution của chung của người Việt Nam mình là nên mình thấy những gì mình chưa hoàn thiện được, chưa improve được, chưa thay đổi được thì mình nên cố gắng. Và nếu mà mình có cái tinh thần dân tộc, tức là đi đến đâu mình nghĩ mình là người Việt Nam, mình nên làm cái gì đó để cho người ta nhìn vô, người ta cảm phục người Việt Nam mình, thì mình phải thể hiện vào cái hành động của mình. Dạ,
cảm ơn chị Dung rất là nhiều. Chị Thương Nga ơi, thính giả bữa nay dễ thương với mình quá. Nhưng mà ngay cả quý vị Bad Mood cũng vậy, khi quý vị gọi vào chúng tôi vẫn nghĩ là chúng tôi giúp được quý thính giả. Bằng cách nào chị Thương Nga biết không? Bằng cách chúng ta lắng nghe người ta nói ra mình thì người ta cũng xả, hy vọng là người ta bớt bớt bực bội đi. Thành ra cũng là giúp được những cái, nhiều khi giúp được gia đình, vợ con, chồng con của họ ở nhà bớt bị cái sự bực bội đó. Và anh xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello hai cô, cháu tên Đặng.
Vâng, chào Đặng.
Dạ rồi, chương trình này thì quá hay rồi. Cháu chỉ có ba cái này gợi ý thôi. Chương trình qua năm mới thì chúc hai cô Happy New Year tới hai cô.
Cảm ơn
em. Dạ, chương trình thì nó cần cầu mới, cầu tiến với cầu lạ.
Vâng,
vậy thì lúc nào nó cũng sống động.
Đặng ơi, vậy thì góp ý kiến làm sao để cho một cái điều để cầu mới, một điều để cầu tiến và một điều để cầu
ví dụ như mình hồi đó giờ mình đang suy nghĩ vậy rồi, bây giờ mình tìm cái người khác suy nghĩ mình thì là nó lạ rồi. Chứ nếu mà bây giờ có một cái giới trẻ lên thì khi đưa viết một chương trình nào mới đưa lên đó, thì để qua cái sự kiểm duyệt của người lớn, thì khi người lớn kiểm duyệt rồi thì họ đưa cái ý tưởng của mình vào cái đó thì nó thuộc về cũ.
Đúng rồi, không có chuyện kiểm duyệt đâu, chương trình này đâu có chuyện
kiểm duyệt.
Vâng, nếu mà
mình đưa chương trình lên thì nhiều người nghe lắm cô, nếu mình không kiểm duyệt thì chương trình nó sẽ đi theo một cái đường hướng khác thì sao?
Không, mình chỉ kiểm duyệt một số điều. Thí dụ như chỉ có những cái căn bản quan trọng nhất là vấn đề, thì cái điều đó là chúng tôi phải giữ. Và cái chuyện mà chỉ trích, chê bai người khác, chỉ trích cá nhân của những người điều hành chương trình thì ok. Nhưng mà để chỉ trích, chê bai những người khác thì chúng không có kiểm duyệt cái đó thôi, Đặng ơi, không có gì khác đâu. Bây giờ Đặng nói đến chuyện giới trẻ rất là hay, là cái mới lạ. Bây giờ lâu lâu đó, những bạn trẻ nào cảm thấy mình có nhiều ý tưởng để đóng góp vào chương trình này, xin gọi lại cho chị Thu Nga hay Vũ Thanh Thủy, để mà mỗi lần đó, lâu lâu chúng tôi lại mời một người bạn trẻ cùng điều hợp chương trình này với chúng ta, hả chị Thu Nga nhỉ? Để cho có những ý tưởng tuổi trẻ. Vâng, thì xin liên lạc.
Hay là quý vị tuổi trẻ gọi vào
chương trình đó cho nhiều giới trẻ họ đi vào đi, thì cái chương trình mình sẽ mới và lạ.
Đúng.
Chứ không có gì hết.
Cảm ơn anh Đặng rất là
dạ
nhiều
rồi.
Nếu
dạ,
vậy
dạ,
thì
dạ.
người
dạ,
nào
dạ,
có
dạ.
ý kiến là người đó phải thực hiện nha. Nếu anh Đặng phải gọi vào thường xuyên đóng góp ý kiến nha. Vâng, rất là cảm ơn. Đúng như vậy. Chị Thu Nga biết không, nhiều lần Vũ Thanh Thủy cũng mời, không mời giới trẻ, mời các ông nữa cùng điều hợp chương trình này, nhưng mà ai cũng ngại hết đó chị Thu Nga ơi. Đố chị biết tại sao?
Không.
Là tại vì đó, các ông chẳng hạn, nhiều lần trong quá khứ chương trình này cũng từng có những người nam cùng điều hợp chương trình này, nhưng mà sau đó các ông đều chạy. Tại các ông nói như thế này: nếu mà tôi bênh mấy ông á, tôi nói về phe mấy ông á, thì về nhà tôi bị bà xã cằn nhằn, mà nếu mà tôi bênh các bà thì mấy ông bạn tôi la tôi. Thành ra cuối cùng các bà thôi thôi thôi, để cho tôi yên thân đi, tôi ra làm cái chương trình này tôi bị làm dâu cho chăm họ rất là mệt. Đối với những người trẻ cũng vậy, nói trời ơi, các cô điều hành chương trình mà còn bị người ta la là dạy đời, con còn trẻ con đâu có dám nói. Thành ra không phải là dễ dàng để mà có những người chịu kêu là sao chị Thương Nga nhỉ, chịu xả thân ra để mà chịu những lần tên mũi đạn. Cái này chúng tôi nói đùa cho vui thôi, chứ còn chương trình này được quý thính giả thương mến lắm, chúng tôi biết rất là cảm kích cái điều đó, là chị Thương Nga.
À, đúng như vậy, chúng tôi rất cảm kích. Thành ra nếu mà tất cả những quý vị mà đóng góp cái ý kiến xây dựng thì chúng tôi rất là vui. Và mình biết là trong năm qua thì có nhiều người đã on air nói rằng hai chị em mình nói nhiều quá. Nhưng mà một lần nữa xin quý vị, khi mà quý vị, trong khi chúng tôi chờ đợi quý vị gọi vào thì chúng tôi không thể để một cái khoảng trống được. Ngay trên TV cũng vậy, không có để một cái khoảng trống nào hết. Thì trên cái làn sóng phát thanh cũng vậy nữa. Cho nên quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ ngừng nói chuyện liền.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
À, xin lỗi, tôi thân chào tất cả quý vị ở trên đài.
Vâng ạ, xin được biết cái danh.
Tôi có một ý kiến nghe. Từ nãy giờ quý vị nói là phần đông là những mình người già, người lớn tuổi, mình sang đây mình phải học hỏi để mà adapt với tụi trẻ, đúng không?
Vâng.
Để mà mình nói được, mình có connection với họ. Vâng. Nhưng mà bây giờ tôi có một cái vấn đề như thế này, tôi muốn nêu lên để xem quý vị giải quyết là sao nghe.
Vâng.
Bây giờ đó, lứa tuổi tôi là ngoài 70, tôi có một lô các bạn già 70, thì somehow ông chồng mất, bà vợ mất. Nhưng mà quý vị nghĩ sao về những đàn trẻ nó nói ba mẹ mà happy là tụi con happy. Thì cái hình thức đó, cho nên các bà dù là 70, 80 cũng tỉnh tính tang, có ông nọ ông kia, bà nọ bà kia. Thì tôi hỏi là cái tuổi già của mình như vậy, mình có nên giữ cái lề thói đạo đức của mình luân lý không, hay là buông thả để cho con cái nó làm theo đâu, nó phủi tay, nó không muốn trách nhiệm. Để quý vị nghĩ sao về cái vấn đề này?
Vâng, xin được biết quý danh ạ.
Hả?
Vâng, xin được biết quý danh. Xin cho biết tên được không ạ?
Tôi là Sinh.
Dạ vâng ạ. Vâng. Và Sinh, thật ra đó, không biết chị Thu Nga nghĩ sao về điều này? Riêng Vũ Thanh Thủy thấy rằng đó, đâu có phải là cứ 70, 80 mà có bạn, dù là ông bạn hay bà bạn, mà là tình tính tang, mà là không có giữ cái lề thói Việt Nam đâu. Chúng ta vẫn có quyền có bạn chứ, ở tuổi nào cũng cần bạn cả. Chị Thu Nga, nhỏ còn sống là cần bạn.
Chị Thanh Thủy cho tôi ngắt lời cái này, không có nghĩa là bạn, ok, bạn khác, bạn mà real bạn friend nó khác. Còn đây thì tôi muốn đề cập tới cái vấn đề đó. Thì tôi hỏi xem là trẻ đó, nó nói những cái câu mẹ làm gì thì làm, nghĩa là mẹ hạnh phúc là tụi con sung sướng. Thì có phải là một hình thức nó phủi trách nhiệm, nó không muốn lo cho mẹ, cha mẹ tuổi già không? Tôi chỉ đưa cái vấn đề đó. Và cái chuyện đó thì chúng ta là cái chuyện có thật, ok? Không phải là cái chuyện bạn thì đương nhiên rồi. Cả một đời mình 70 năm mình rất nhiều bạn.
Tức là đây là bồ đấy phải không ạ? Đúng là tiếng Việt Nam gọi là bồ.
Các bà tán nhau, nhất là hội già, tôi thấy. Thành ra tôi thấy cái tình trạng đó thì tôi muốn là ở trên đài nêu cái vấn đề này ra để cho các con em nó mình. Tôi thấy cái chương trình của mình đây là đang ở lao các cụ, các bà, các già không à, người Việt không à.
Vâng.
Là phải adapt với tụi trẻ. Mà bây giờ tụi trẻ nó đi đến cái tình trạng nó nói là bố mẹ nó mất, bố mất mẹ, cứ làm sao hạnh phúc là được. Thì quý vị nghĩ sao về vấn đề đó? Mình hơn người Mỹ ở cái là mình có luân lý và đạo đức.
Vâng.
Mình bê trên cuộc sống của đời của mình á, là mình bê trên cái căn bản đạo đức và luân lý. Thì quý vị nghĩ sao về những đứa trẻ nó nói như vậy? Như vậy là nó phủi trách nhiệm, nó không muốn dính vào những cái chuyện mà các bà, các cụ già rồi nó phải thế đó thế kia. Thì các chị cứ nghĩ sao về cái vấn đề đó? Tôi chỉ có ý kiến về sự yêu cầu, tôi chỉ xin là ở trên đài bàn luận về cái vấn đề đó. Đó. Còn cái chuyện mà mình nói chuyện với con mình á, thì bắt buộc mình phải motivate tụi nó. Như người Mỹ đã nói chuyện thì nó mới nghe. Còn mình nói mà theo ý mình á thì không phải là nó nghe. Đó là lý do tại sao nó khắc khẩu. Còn bây giờ đó, với cái vấn đề mà end up cuộc đời là bây giờ mình có dâu, có rể, có trai, có gái, có cháu, có chắc, có cụ đội. Mà bây giờ mình đi tình tính ta khi mình gãy một đôi dép bất chết, thì mình có đi kiếm đôi dép khác để cho con cái nó phủ trách nhiệm không? Cái vấn đề đó mới là cái vấn đề mình nên bàn. Chứ còn cái chuyện mà con cái nó khắc khẩu ấy, cái chuyện đó là đương nhiên.
Dạ, cảm ơn bà Sinh rất là nhiều. Đây là một cái đề tài sẽ rất là lý thú trong năm tới,
đúng
chị Thu Nga.
Đúng
vậy,
đúng vậy.
Chúng tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ theo cái đề tài này. Vâng, bây giờ xin nhận tiếp về phone thính giả gọi và liên tiếp. Chứ tôi xin nhận ý kiến của cái thính giả. Rồi một lát nữa sẽ xin trở lại để xin ý kiến chị Thu Nga và ý kiến của Thanh Thủy về cái điều này.
Vâng,
xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
À vâng, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin được biết
cái dạ, cháu mới nghe có cái bà nào mà vừa nói là...
Vâng, xin đừng chỉ trích nha, chỉ nói ý kiến thôi nha. Vâng.
Ok, dạ đúng rồi, nhưng mà theo cháu nghĩ cái người đó nói là cũng đúng, nói về việc mình là cái luân lý và cái đạo đức gì hơn người Mỹ, cái đó là không đúng. Nhưng nó nói với người đó đừng có nên vua đũa cả năm. Tại Mỹ cũng có người tốt người xấu, người Việt cũng có người tốt người xấu. Cháu chỉ có ý kiến vậy thôi.
Vâng, xin được biết quý danh.
Dạ, cho cháu chú tên đi.
Vâng,
vậy
cảm ơn
dạ,
ý kiến nha.
Dạ,
thật
sai
dạ. Cái thật đây chỉ là một cái cách nói thôi. À, có nghĩa là nói có phải là như vậy con cái phủi tay hay không thì chúng tôi nghĩ rằng không phải con cái phủi tay đâu. Thật lòng khi mà con cái nói cha mẹ vui là con vui, có nghĩa là nó thật lòng muốn cha mẹ được vui. Và ở đây, ở trên xứ Mỹ này, nó mới có thể dám nói câu đó. Chứ ở Việt Nam thì nhiều khi mình ngại những cái người xung quanh, thành ra không có dám nói, không có một cái cách sống riêng. Với lại đời sống bên này nó cô đơn, cô độc hơn nhiều, nó nhiều áp lực hơn. Thành ra riêng về cái chuyện này thì chúng tôi không nghĩ con cái phủ tay đâu. Nhưng mà lát nữa thì sẽ xin lại ý kiến mình mà trở lại vấn đề này nghe chị Thư Nga.
Vâng,
bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Ô dạ cháu Thanh Hùng, cháu chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy. Dạ, cũng mùa hồng văn với Noel về và một Tết đến thì xin chúc cho quý cô, quý gia đình và quý toàn thể ban của đài lúc nào cũng an khang thịnh vượng.
Cảm ơn Hùng nhiều.
Thật là nhiều quý ân nhân.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều.
Cháu thì tuổi còn nhỏ nhưng mà cháu cũng đồng ý với cái cô chị vừa rồi là đưa một cái đề tài rất là hay. Nhưng mà theo riêng cháu á thì cháu nghĩ dù bất cứ tuổi nào, tuổi từ nhỏ cho tới lớn thì mình cần nên có một cái người bạn. Giả sử lúc nhỏ mình nên có một người bạn chơi với nhau. Nhưng mà khi tới tuổi cập kê thì phải có một cái người để mình chia sẻ cái tâm tình. Và khi tuổi về hưu về chiều rồi á, thì cũng có một cái người bạn đồng hành với mình cho suốt cuộc đời còn lại. Còn về cái tư cách và đạo đức là ăn thua chính mình thấy cái đó là nó có giúp được đời và vui cho mình hay không, thì đó là ăn thua chính mình. Chứ đừng bao giờ nghĩ tới cái người khác, vì cái người khác mà mình phải chịu thiệt thòi, rồi sau đó mình phải ôm cái hận đối với con hoặc cái hoặc là bạn bè. Chính mình là người quyết định, bởi vì mình cảm thấy mình quen thêm một người, mình giúp được cho đời và mang hạnh phúc lại cho mình, thì đó là điều tốt. Còn cháu xin một cái ý kiến rất là nho nhỏ đối với đài, thì là giả sử như trong các phần phân ưu đó, thì con thấy có một số phân ưu nói là nghi lễ an táng, thì con xin góp ý kiến là theo đạo Công giáo, chỉ có là nghi thức an táng mà thôi, chứ không có là lễ an táng. Dạ, con chỉ có ý kiến vậy thôi.
Cảm ơn ý kiến của Hùng rất là nhiều. À, đúng rồi chị Thư Nga ha.
Dạ vâng, đúng như
vâng.
Vậy. Dạ. Nghi thức an táng.
Vâng, khi mà vâng nói đến anh Hùng nói đến cái chuyện là đúng như vậy, mỗi người sống mà cứ mình chú ý đến người xung quanh quá thì cũng khó. Khi mình sợ người, mình chú ý đến người xung quanh nhiều thì mình cũng hay áp đặt cái ý kiến của mình lên người xung quanh, phải không chị Thư Nga? Vậy như vậy là mình sống bằng người xung quanh. Nhưng mà riêng biết bây giờ phải hỏi chị Thu Nga xem, khi mà con cái nói đó, trở lại vị của bà Sinh đó, là con cái nói rằng cứ bố mẹ vui là con vui, bố mẹ có bạn cũng được, có bồ cũng được, không sao, miễn bố mẹ vui là con vui, như vậy có phải con cái phủi tay không chị?
Chắc là phải tùy theo trường hợp. Tại vì chúng ta cũng đã thấy rằng có những người mà bị mất chồng mất trước hay là vợ mất trước, giống như mà đôi dép còn một chiếc đó, có những đứa con rất là ích kỷ, không
đúng,
có muốn cha hoặc mẹ bước thêm một bước nữa. Nhưng mà có những cái đứa con nói rằng cứ cha mẹ vui là vui. Thì trong tùy theo trường hợp, Thu Nga không có nghĩ rằng khi mà nó nói như vậy, tức là nó bỏ rơi rồi, tại vì mình đã có một cái người khác rồi. Nhưng mà có thể là có một cái trường hợp nào đó cho nên vị thính giả đó mới đưa ra. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở bây giờ qua đây, ngay ở Việt Nam bây giờ cũng không có cái vụ mà tiết hạnh khả phong nữa. Có nghĩa là chồng chết rồi để thờ chồng. Ở bên sống ở bên nước Mỹ này nó rất là cô đơn. Nó không có giống cái thời mà của Việt Nam hồi xa xưa, chồng chết rồi cứ ở vậy mà thờ chồng mà nuôi con thì nó cũng rất là tội nghiệp. Thành ra ở đây nếu mà nói rằng ồ cha mẹ vui là con vui rồi phủi tay thì Thu Nga nghĩ rằng cũng có thể có cái trường hợp đó, nhưng mà không có phải trường hợp nào cũng vậy chị.
Đúng như vậy, cộng với lại hơn nữa ở Việt Nam đấy chị Thư Nga, ở bên này không phải chỉ cái cô đơn hơn mà lại còn cái khó khăn hơn, cái áp lực của đời sống làm cho con cái không có gần gũi được cha mẹ, cũng không có mượn được người, có được người giúp ở trong nhà, hay là có bà con cô bác ở chung, hay là hàng xóm láng giềng ở gần nói cùng ngôn ngữ để mà giúp cho cha mẹ mình vui, phải không chị Thư Nga?
Vâng,
ở đây khi mà ở nhà rất là xa xôi, cha mẹ già không lái xe được, mà con cái thì lại bận rộn, thành ra cha mẹ nếu mà không có bạn thì sẽ cứ ở kẹt cứng trong nhà, khi nào con cái rảnh mới đi kèm được thôi.
Đúng
sẽ
rồi.
Thấy đời sống mình nó thừa thãi, nó vô ích. Thành ra cái điều đó cũng là một cái điều chúng ta nên chú ý đến. Còn đúng như chị Thu Nga nói đó, không phải con cái nào cũng nói cũng bằng lòng để muốn cha mẹ có bạn bè. Thật ra nhìn quanh đó, không biết trường hợp của quý thính giả chị Thu Nga xa Vũ Linh Thủy nhìn quanh thấy rằng cái số mà con cái mà hỗ trợ cha mẹ, nói cha mẹ vui thì con vui đó, vậy chứ mà ít hơn cái số mà con cái cản cha mẹ nhiều. Nhất là những con cái mà khá khá lớn rồi đó, con cái mà trong khoảng chừng 30-40 tuổi đó, thì sẽ còn hiểu được theo cái kiểu Mỹ này để mà hỗ trợ cha mẹ bất cứ điều gì cha mẹ muốn. Nhưng mà con cái mà trong cái lứa tuổi cũng 50-40, 50-60 á chị, là thấy Vũ Thanh Thủy thấy họ cản nhiều hơn. Chúng tôi thấy rất nhiều những cái mối tình già bị con cái cản, không có thể nào, ngay cả là bạn với nhau cũng không được nữa, vì rất nhiều những cái lý do khác nhau. Và nhưng mà đây chắc chắn sẽ là một cái chương trình rất là hấp dẫn trong năm tới của tụi mình hả chị Thư Nga?
Vâng, và cái đề tài đó chắc chắn chúng tôi sẽ quay trở lại, tại vì ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ nói về ôn cố tri tân và những cái chương trình nào mà phong phú để giúp cho đài có thêm cái chương trình hay. Nhưng mà cái đề tài vừa rồi là một cái đề tài rất là hấp dẫn, và chúng ta cũng đã được chính chúng tôi cũng đã chứng kiến có những cái trường hợp mà con cái cản đến mức tối đa, rồi cũng có cái trường hợp mà con ấy là rất là hạnh phúc khi thấy mẹ hay là cha bước thêm một bước nữa, nhưng mà không có nghĩa là chúng bỏ rơi. Thành ra chúng ta sẽ trở lại về cái đề tài đó năm tới. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái chương trình ngày hôm nay, với chủ đề ngày hôm nay là ôn cố tri tân.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, xin chào hai cô.
Vâng, xin được biết quý danh.
Dạ vâng, tôi tên Hùng ạ.
Dạ vâng, chào ông Hùng.
Dạ vâng, thế này tôi có nghe trên đài nói chuyện đó, thì góp ý với bà xin một tí. Là vấn đề bà mà được con cái nói vậy đó là mừng đi, bà nên mừng đi. Chứ tôi thấy người phụ nữ ở Việt Nam hay là chúng tôi đây, thật lòng có đi chơi thật, nhưng mà tuổi già rồi, còn cái gì nữa đâu để mà vui sướng. Mà nếu mà con cái nó khuyên như vậy thì tôi nghĩ cái điều đó là điều hay. Nhưng mà rất hiếm, rất là hiếm. Là bởi vì bây giờ có muốn đi nữa đó, vợ tôi chết rồi, tôi cũng không bao giờ muốn lấy ai hết. Hay là quen ai hết, quen chơi thôi. Chứ còn tò tí te là cái này kia đó thì khó lòng lắm. Mà con cái nó cũng đã khuyên. Thứ hai nữa là sự cô đơn ở trong nhà. Thì làm sao đây? Thì giờ chỉ còn có hội đoàn rồi, lên trên đó cùng nhau đánh một ván cờ, hoặc là ngồi chơi, hoặc là nói chuyện, để cho có tuổi già qua đi. Mà con cái nó lại cản trở mình nữa, thì cái đó là một cái bất hạnh. Và ra đối với bà Sinh mà được như vậy, mà bà nói là bà đặt câu hỏi đó, thì tôi thấy tôi ấy nấy dùm cho con của bà Sinh. Chúng có thật lòng đấy chứ. Là bởi vì như vậy thì rõ ràng là con của chúng tôi cũng nói như vậy, nhưng mà tụi tôi cảm thấy là không còn cái gì để mà giữ được. Nghĩa là chỉ là niềm vui thôi. Thật ra tôi chỉ góp ý với bà Sinh như vậy thôi. Cảm ơn bà.
Vâng, rất là cảm ơn ông Hùng. Đúng như vậy, con cái đúng như vậy, tuổi già. Cảm ơn ông Hùng đã nói lên cái tâm trạng của tuổi già. Bất cứ cái điều gì mà làm cho cha mẹ già vui được là con cái vui rồi. Chị Thư Nga.
Và nếu mà hồi nãy bà dùng cái chữ gì cũng vui vui, đó là tò tí te.
Tình tính tang.
Tình tính
tang. Ông Hùng thì nói tò tí te, còn bà nói tình tính tang.
Tình tính tang. Thì không biết cái chữ tình tính tang này nó có cái ý nghĩa như thế nào? Hay là tới cái tuổi già rồi mà cứ hết người nọ tới người kia lăng nhăng và làm cái điều mà con cái nó khó chịu, không biết là có phải ý của bà nói như vậy hay không. Chứ còn
cái tình tính tang là chị thấy trong những cái bài hát mà quan họ Bắc Ninh đó chị Thư Nga.
Yeah.
Hay có cái chữ tình tính tang đó, cái kiểu trai gái mà cứ hò hay đưa qua, người này đưa đẩy một câu, người kia đưa đẩy một câu. Thành ra đối với không biết là cái điều này có đúng không, nhưng mà đối với người Bắc đó, thì cái chữ tình tính tang có nghĩa là cái tán tỉnh qua lại đó chị Thư Nga. Nửa út nửa mở đó, thì đó là một cái cách mà người ta hay nói là tình tính tang, hiểu không, biết có đúng hay không, quý vị nào hiểu rõ hơn thì xin giải thích cho chúng ta được biết. Và anh xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, con chào hai cô, tên con là Vivian.
Chào Vivian.
Sao con góp ý kiến, hồi nãy cô cũng nghe các cô đó nói cái chuyện này, it just depends on the person. Kiểu nếu mà người đó tốt hay là người đó treat người mẹ mình tốt, là bố mình tốt, thì go ahead. cái chuyện này là ai cũng đúng, mà tại cái chuyện này là personal, cái này là personal opinion, mỗi người có một ý.
Đúng.
Cái chuyện này là kiểu mà mình không cần adapt với society, cái này là everyone has a personal opinion. Nếu mà người này muốn go ahead thì go ahead, nếu mà người này không muốn go ahead thì khỏi. Kiểu mà là vẫn sống như vậy. It's just up to you. It's personal opinion. Ai cũng có một cái ai cũng có một cái opinion riêng. Ai cũng có một cái ý đúng. Mà cái này chỉ it's just your personal opinion. Nếu mà muốn thì go ahead.
Vivian ơi, kể cả cái ý đúng, nếu mà con cái có ý là muốn là bây giờ nếu mà mẹ mình có bạn khác đó thì mình đỡ phải lo cho mẹ, thì cũng là một cái ý tốt thôi, phải không? Đâu có phải là phủi tay, phải không?
Dạ đúng rồi, tại kiểu nhiều khi kiểu mà là con nó sợ, kiểu nhiều khi con cái nó sợ người đó lợi dụng thì nó chỉ bước cáo thôi, mà mẹ mình cũng muốn, mà tại con nó chỉ bước cáo thôi, tại nhiều khi it's just the society nowadays, nhiều khi có người tốt với người xấu, con cái nhiều bố mẹ ta phải hiểu là con cái nó bước cáo, nó không phải nó muốn cấm cản, because you know being lonely is a bad thing, nhiều khi nó leading to depression này kia, mà tại con cái nó thương bố mẹ nó bước cáo thôi.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của Vivian. Trời ơi, một năm trẻ nghe chương trình này. Vivian có hay nghe chương trình này không vậy?
Dạ vâng, có, con gọi cho Nhật yêu cầu.
Cảm ơn con rất là nhiều. Chương trình này cần ý kiến của người trẻ. Nhá, sang năm mới phải nhớ gọi và thường xuyên nhá. Năm 2018, chúng tôi sẽ hướng rất nhiều tới người trẻ nha, và trông đợi những cái cú gọi, cái điện thoại của người trẻ nhá.
Dạ
vâng, con thích nghe hai cô lắm. Cảm ơn hai cô.
Vâng, cảm ơn Vivian. Trời, nghe người trẻ dễ thương quá, chị thương nha.
Vâng, đúng rồi.
Rất là dễ thương.
Nghe hiểu rồi đóng góp chương trình đúng như vậy. Cái này là mỗi người thì có một cái opinion riêng, có một cái đời sống riêng. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe người này phê phán hay người kia phê phán thì rồi chúng ta không có dám làm thì chúng ta sẽ bỏ lỡ mất một cơ hội. Bây giờ Thủy nói đúng, nếu mà con cái nghĩ rằng cái người đó có thể lo cho cha hoặc là mẹ của mình thì nói là con thì cũng được, không có sao. Chứ còn trường hợp mà ví dụ như đang nuôi cha hoặc nuôi mẹ giúp đỡ rất là nhiều, rồi tới hồi thấy có một cái người khác gọi là người yêu hay người yêu của mẹ hoặc của cha là phủi tay thì không biết là có cái trường hợp đó không, nhưng mà cũng có thể có chị nhỉ.
Chắc không đó chị, nếu mà có thì chị san sẻ bớt đi thôi, chứ không phải là phủi tay đâu. Tại vì nếu đã đang lo cho cha mẹ trước đây, đâu có phải một chút xíu, tức là đã có cái lòng, đã có cái tình rồi, đâu có dễ mà phủi tay. Đây là ý của bà Dinh, đó là vị thính giả này đó, là con nói như vậy thôi là bà có vẻ như chạnh lòng, bà nghĩ là phủi tay. Nhưng mà thật ra đâu có phải, khi mà nói, nếu mà cái người mà thật sự mà phủi tay, là nó phủi tay thẳng, chẳng cần nói gì hết rồi chị Thương à.
Vâng, đúng rồi.
Nó sẽ bỏ bê cha mẹ thẳng. Không cần nói nữa, ý cái rất nhiều phụ huynh Việt Nam. Một đề tài khác nữa qua cái ý này, nãy giờ chúng ta có hai đề tài rồi là lễ phép xã giao nè, rồi những người già có nên có bồ hay không, phải dùng chữ bồ thì nó hơi con nít, nhưng mà đúng hơn là chữ bạn già, tức là sợ tính tang hay không. Đó thì là
nhớ tỏ tí tè.
Tỏ tí tè thì nó có vẻ vào hành động hơn, còn tính tang thì nó có vẻ
dung dăng dung dẻ đâu phải không?
Nó platonic hơn. Nó có vẻ tình cảm hơn, còn tỏ tí tè là hẳn ra là có vẻ như vào hành động rồi. Vâng, thì là những cái đề tài rất là dễ thương mà chúng tôi chắc chắn sẽ trở lại trong năm tới. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng, chúng tôi bị echo quá. Dạ vâng, xin mời vị thính giả lên tiếng. Vâng, xin quý vị đừng gọi vào xong rồi lại để phone ở đấy rồi không bắt. Nhưng mà như hồi nãy khi mà nói, chúng tôi lại nghĩ thêm một cái đề tài khác nữa chị Thương Nga.
Yeah.
Khi nói đến cái chuyện này, chúng tôi nghĩ đến cái chuyện mà phụ huynh Việt Nam cũng hay có cái thói quen đó, là hay muốn con cái feel guilty. Chị Thương Nga, thành ra nhiều khi con cái nói ra một cái điều gì đó, nó cũng dễ bị cha mẹ feel guilty. Có những cái feeling guilty, tức là cảm thấy là ấy nấy. Rất là tốt, rất là cần thiết, mà cũng có những cái feel guilty không cần thiết mà làm nặng lòng con cái. Đó cũng là một cái đề tài mà trong tương lai chúng tôi sẽ trở lại nữa hả chị Thiên Nga?
Chị nói rằng là khổ nhục kế đó hả? Để cho con feel guilty đó hả?
Vâng, đôi khi có những cái feel guilty. Một lát nữa đây nếu còn giờ với Thanh Thủy sẽ chia sẻ cái chuyện chúng tôi cũng bấm lòng làm sao để mà cho con cái feel guilty. Mình vừa làm mà mình cũng thấy áy náy vô cùng tại vì tội nghiệp con. Nhưng mà chính cái beauty đó, khi mà con cái vượt qua được cái đó, thực hiện được cái đó thì nó lại sẽ trở thành cái niềm vui. Trong đó có cái chuyện bắt con cái feel guilty nếu mà không có về thăm cha mẹ trong dịp Noel hay là Tết đó chị Thường à. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Chào hai bà, tôi là Hải.
Dạ vâng, chào, chào ông Hải ạ. Vâng, lâu lắm mới lại nghe lại ông Hải. Là ông khỏe ạ. Vâng, xin mời ông Hải. Ủa, ông Hải đâu rồi? Vâng, ông Hải đâu rồi chị Thương Nga? Ông Hải
chắc
là
ông bị drop đường dây rồi.
Thính giả thường xuyên ở chương trình Tình Yêu và Gia Đình này trong quá khứ và lâu lắm chúng tôi mới
dạ, ông
nhắc.
Còn kìa.
Ông là lâu không nghe tiếng ông. Vâng. Vâng, chắc ông đang phải có cháu hả? Vâng, vâng, xin chào ông Hải. Cảm ơn ông đã gọi vào, nhưng mà chắc xin ông mời ông gọi lại khi mà lo cho cháu xong thì chị sẽ gọi cho ông Hải đang coi cháu.
Resolution năm mới cũng vậy nữa, có nên là trong cháu hay không, hay là cũng thỉnh thoảng cũng phải nói cho con cái biết rằng chúng ta cũng cần phải có một cái thời giờ riêng cho mình, hay là thời giờ riêng cho với bà xã của mình. Tức là ông bà ngoại, ông bà nội đó, thì đó cũng là một cái resolution của ông bà, của các cụ hoặc là các con cháu của chúng ta. Chúng ta năm mới chắc chắn rằng chúng ta đang nghĩ ra có nhiều cái đề tài lắm đó chị Thủy.
Đúng như vậy chị Thương Nga. Khi chị Thương Nga nói thêm cái đề tài có nên trông cháu hay không thì Vũ Thanh Thủy lại nghĩ đến cái chuyện là đó là chúng ta sẽ có một đề tài khác nữa là yêu thương thì vô điều kiện, nhưng mà những cái hành động bày tỏ yêu thương thì nên có điều kiện chị Thương Nga. Thí dụ như có thể quay cháu với một cái điều kiện gì đó, không phải là cái trao đổi, nhưng mà mình mong ước một cái điều gì ở con cái đó mà bình thường nó không làm đó chị Thương Nga. Vâng. Thì mình sẽ có thể hẹn quay cháu cho nó, xong rồi mình đòi nó làm cái điều kia. Chị nghĩ cái điều đó có được không? Cũng phê thôi, không phải là vật chất. Dĩ nhiên không đòi là ô dầm coi cháu cho con thì mỗi giờ phải trả mẹ bao nhiêu tiền, thì cái chuyện đó chúng tôi không nói. Chúng tôi đang nói đến những cái điều tinh thần thôi đó. Khi mà mình cũng nên có một tí điều kiện để mà cho con cái không có
ý lại
nhẹ, coi ỷ lại và coi nhẹ cái sự đóng góp của mình, tức là take things for granted đó. Không biết tiếng Việt Nam cái chữ là cái gì? Không có
lợi dụng
cái hành động,
rồi,
không
dùng.
Có lạm dụng, không
dùng,
có lạm dụng cái của mình. Đó, thành ra yêu thương thì vô điều kiện, nhưng mà hành động thì quý phụ huynh nên có một tí điều kiện, dù là con còn nhỏ hay là con đã già rồi. Và 7136648002, mời quý thính giả gọi vào đóng góp. Chúng tôi chỉ còn thì giờ một vài phút nữa thôi cho cái chương trình cuối của năm 2017 để mời quý thính giả đóng góp về những cái ý kiến của quý thính giả cho chương trình kỳ sau. Cho tới bây giờ đó thì chúng ta đã có được khoảng chừng 6 chương trình cho năm tới, mới cho năm tới rồi đó chị Thu Nga.
Vâng.
Nhưng mà rất tiếc là thôi bây giờ phải xin mời chị Thu Nga đúc kết chương trình thôi, chúng tôi không thể nhận điện thoại quý thính giả được nữa. Khi quý thính giả gọi vào là gọi dồn dập, nhưng mà rồi sau đó thì bây giờ quý thính giả gọi lên nhiều rồi, nhưng mà chúng tôi chỉ còn vài phút. Mời chị Thu Nga, thưa chị.
Dạ vâng, đây là cái chương trình 1040 của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Thì ngày hôm nay cũng như là mọi năm thì chúng tôi cứ cuối năm như vậy là bắt đầu cho năm mới, thì chúng tôi có cái chương trình gọi là Ôn Cố Tri Tân. Và hôm nay đặc biệt Ôn Cố Tri Tân là để cho quý vị có thể là đóng góp ý kiến là chương trình Tình Yêu và Gia Đình sẽ nên có những cái đề tài gì cho nó hấp dẫn, nhất là hấp dẫn đối với lại phái trẻ. Và chúng tôi cũng rất là vui ngày hôm nay có nhiều phái trẻ đã đóng góp. Thì cái điều đó cũng thấy rằng đây là một cái chương trình mà hữu ích và quý vị cũng thích, và quý vị cũng đã gọi vào để tỏ ý rằng chương trình nên duy trì. Và nếu mà quý vị nào mà có Phật lòng thì chúng tôi cũng xin lỗi, và chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết mình để làm cho cái chương trình của chúng ta để mọi người đều hài lòng hết. Và ngày hôm nay có những cái đề tài mà quý vị đã đóng góp rất là hay, tức là chồng chết rồi có phải là thờ chồng hoài hay không, hay là mình bước đi một bước nữa thờ vợ hoặc thờ chồng để cho con cái có thể là kính trọng mình mà nó không có bỏ rơi mình. Rồi về cái chương trình mình lịch sự và tử tế ở nơi công cộng như thế nào, thì đó là những cái chương trình mà chúng tôi chắc chắn rằng sẽ có thực hiện ở trong năm mới. Và một và chúng tôi nhân dịp cuối năm rồi và sẽ đón chào năm mới trong tuần tới, thì chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho chương trình này và đã tỏ lòng cái sự ủng hộ và thương yêu của chúng tôi bằng cách là gọi vào đóng góp nhiều ý kiến rất là hay. Và cái điều đó là không có một cái phần thưởng nào mà quý giá hơn, nhất là quý vị đã yêu thương và bỏ qua những cái lỗi lầm của chúng tôi. Và một lần nữa xin tri ân quý vị và Happy New Year. Mời chị Thủy.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều đã cùng điều hợp chương trình này trong suốt năm qua và trong bao nhiêu năm qua chứ. Chúng tôi cũng rất là cảm ơn trân quý tất cả những ý kiến của quý thính giả đã gọi và đóng góp. Đúng như vậy, sang năm mới sẽ có những cái đề tài mới hơn, tiến bộ hơn, lạ hơn để mà hấp dẫn quý thính giả, và nhất là cái quan trọng là cái hữu ích quý thính giả. Chúng tôi không làm cái điều này để quý thính giả khen hay chê, tại vì khi mà quý thính giả khen là quà quý thính giả tặng cho chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy. Nếu quý thính giả chê thì cũng là quà chúng tôi tặng quý vị khi mà chúng tôi chấp nhận những cái điều đó. Nhưng mà chúng tôi muốn làm chương trình này chỉ để hữu ích cho mọi gia đình Việt Nam, bởi vì tình người và tình gia đình, tình yêu và gia đình là những cái điều rất là quan trọng, nó là những cái căn bản để đem tới niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi nhà Việt Nam. Và gia đình là nền tảng của xã hội. Khi mà mọi gia đình Việt Nam hạnh phúc thì chắc chắn xã hội sẽ tiến bộ, chắc chắn người Việt Nam của chúng ta sẽ càng ngày càng tiến hơn, và con em của chúng ta sẽ càng thành đạt hơn ở nơi xứ sở này. Và đó là cái mục đích duy nhất của chương trình Tình Yêu và Gia Đình của chúng tôi. Trong chương trình này xin rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp suốt trong bao nhiêu năm qua. Và qua chương trình tuần sau là chương trình đầu tiên của năm thứ 21, chúng tôi xin kính chúc quý thính giả một năm mới thật là hạnh phúc, thật là bình an, thật là may mắn, và nhất là có được cái sự hòa hợp trong gia đình, mọi người thương yêu nhau và dành thời gian thật nhiều cho nhau. Đối với các cặp vợ chồng mà trẻ và già cũng vậy, xin quý thính giả trong năm mới quyết tâm đầu năm số 1 năm trong năm mới là chúng ta hẹn hò với nhau nhiều hơn, dành thời giờ cho nhau nhiều hơn, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng,
cảm
đúng
ơn chị
như
Thư
vậy.
Nga.
Dạ, vâng. Dạ, xin chào chị.
Hẹn hò với chồng, với vợ, xong rồi hẹn hò với bạn nữa chị Thư Nga nhé.
Đúng rồi,
hai cặp
rồi.
Chúng ta sẽ cùng hẹn hò với nhau trong năm mới.
Dạ.
Và cảm ơn quý thính giả. Và Happy New Year quý thính giả. Chương trình này tuần sau thì đã qua Happy New Year rồi. Xin kính chúc quý thính giả một năm 2018 thật là hạnh phúc và bình an.